chồng. Tình chung thủy gắn bó lương xương, đầy yêu thương thân thiện thuận hòa, là chứng nhân tình yêu Thiên Chúa. Xin ban hồng ân xuống cho đôi lứa, rồi sao trọn tình vẹn nghĩa tiên chung. Khiêm cung cuộc sống luôn luôn thanh thiện, ngàn ngàn trăm năm trọn vẹn hạnh phúc bất khả phân ly.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô, chương 10, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người, và như thường lệ, Ngài lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người. Người đáp: "Thế ông Môi-se đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Môi-se đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giê-xu nói với họ: "Chính vì các ông lòng trai dạ đá, nên ông Môi-se mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay Đức Giêsu bày tỏ quan điểm của Ngài về hôn nhân. Đó là sự hiệp thông tình yêu giữa một người nam và một người nữ, và cả hai trở thành một xương một thịt. Tin mừng cho thấy rõ, hôn nhân bắt nguồn từ Thiên Chúa và có tính vĩnh cửu, ngay từ buổi tạo dựng con người, chứ không phải là một quy tắc hay chuẩn mực trong cộng đồng Do Thái. Những người Pha-ri-sêu đã đặt vấn đề với Đức Giê-xu về điều luật Mô-sê cho phép người đàn ông được ly dị vợ mình, mặc dù người đàn bà không thể ly dị chồng mình theo luật Do Thái. Tuy nhiên, Đức Giê-xu đã vượt lên trên các điều luật Mô-sê. Ngài đi ngược lên tới sách Sáng Thế. Theo đó, Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ để họ rời bỏ cha mẹ và trở thành một xương một thịt trong hôn nhân. Lời giảng dạy của Đức Giêsu về hôn nhân luôn luôn định hình nên giáo huấn của giáo hội về hôn nhân. Cho dù trong thực tế chúng ta phải đối diện với những cuộc hôn nhân tan vỡ dưới hình thức này hay hình thức khác, nhưng cũng không vô hiệu hóa lời giảng dạy của Đức Giêsu về hôn nhân bất khả phân ly. Ngài còn nhấn mạnh thêm, đó là ý định của Thiên Chúa đối với đời sống hôn nhân. Chúng ta xác tín, tất cả những gì Đức Giêsu nói đều là mặc khải ý định của Thiên Chúa cho đời sống của chúng ta. Đó cũng là lý do vì sao chúng ta nên lắng nghe cẩn thận tất cả lời của Đức Giêsu, bởi vì hạnh phúc và bình an thực sự chỉ được tìm thấy khi chúng ta sống theo ý định mà Thiên Chúa đã dành cho cuộc đời của chúng ta, như Đức Giêsu đã mặc khải. Đức Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta, dù độc thân hay đã kết hôn, luôn sống trong sự hiệp thông với người khác để yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Đời sống yêu thương và hiệp thông như thế phản ánh chính đời sống nội tại của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được kêu gọi hiện hữu vào cuộc đời này bởi vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, một hình ảnh của hiệp thông yêu thương giữa ba ngôi Thiên Chúa. Một cuộc hôn nhân bền vững khẳng định sứ điệp của Thánh Giacôbê về sự kiên nhẫn và lòng cảm thông. Mặc dù trong hàng ngàn người quen biết, chỉ có một người trở thành bạn tâm tình và là người phối ngẫu của chúng ta. Điểm nổi bật trong thư Giacôbê hôm nay là giá trị cao đẹp của lòng kiên trì với lời cam kết. Đối với những người đã kết hôn, người phối ngẫu của mình là một người bạn thật sự và là một kho báu vô giá, vì họ phải trải qua một quá trình khó khăn nào đó để có thể tiến tới hôn nhân và kiên định trong cuộc hôn nhân đó. Mối tương quan bền vững này luôn bị thử thách, và khi khó khăn hay xung khắc xảy ra, Thánh Giacôbê khuyên chúng ta đừng cằn nhằn nhau, nhưng hãy nhìn vào các vị thánh như là những gương mẫu về lòng kiên nhẫn. Thánh Giacôbê trích dẫn gương kiên nhẫn của ông Gióp trước những đau khổ nặng nề nhất mà ông gặp phải, nhưng ông vẫn kiên định trung thành với Thiên Chúa. Lòng kiên nhẫn và kiên định như thế cũng sẽ giúp một cuộc hôn nhân đứng vững trước bất cứ một cuộc xung khắc nào về sở thích hay thị hiếu nảy sinh trong đời sống. Lạy Chúa Giêsu, đời sống hôn nhân gia đình có những niềm vui, nhưng cũng nhiều thử thách, thậm chí đôi khi còn bị tổn thương. Tuy nhiên, mong ước kết hôn và hình thành nên một gia đình bền vững vẫn luôn là khát mong cháy bỏng và sống động của mỗi người. Xin cho các bạn trẻ sắp kết hôn hay những ai đã lập gia đình luôn biết cậy trông vào ơn Chúa để hiểu rõ giá trị cũng như quý trọng vẻ đẹp và phẩm giá của cuộc sống hôn nhân gia đình. Amen.
Trao nhau dù có thương đau, cùng nắm tay nhau chung đường mãi sau. Nhớ nhé anh ơi, tình đã lên ngôi, thề hứa chung đôi chung hiếu muôn đời. Quỳ gối bên nhau thề hứa yêu nhau, cùng khấn van xin giữ cho niềm tin. Nhớ nhé em ơi, bàn thánh hôm nay đèn nến lung linh, thề chung lối tình. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gặm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai, cùng Chúa chung xây gia đình hôm nay. Lạy Chúa thương con, gìn giữ tim con. Lạy Chúa cho con chung lời đoán hứa, kiếp sống hôm nay thề hứa chung tay, gìn giữ đắp xây tình yêu lâu dài. Lạy Chúa tương lai dù có chông gai, cùng nắm tay nhau xây đời mãi sau. Kính Chúa yêu người đời sẽ vui tươi, lạy Chúa thương con tình yêu vuông tròn. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến đôi ta, ngày tháng gặm hoa nghĩa sâu đậm đà. Đời sống tương lai nguyện bước chung vai, cùng Chúa chung xây gia đình.